Kính thưa quý đạo trưởng, đạo huynh đạo tỷ, kính thưa quý đạo tâm quan khách, năm 1965, cơ quan phổ thông giáo lý được thành lập. Tính đến nay là 36 năm. 36 năm trôi qua, mỗi tháng lại đến lượt quý vị đạo tâm rất là kiên trì đến với hội trường thuyết minh giáo lý. Có những khi thời tiết cũng không thuận lợi, lúc thì mưa dầm, hồi thì nắng gắt. Có những vị cũng ở rất là xa, như hôm nay chúng ta thấy có một đạo huynh tuốt ở Đồng Nai cũng đi xuống. Có vị thì ở Long An Cần Giuộc, có vị thì ở mãi Tiền Giang, nhưng mà cứ đúng hẹn thì lại đến. Quý vị rất là kiên nhẫn để họp mặt, góp mặt tại cái hội trường nhỏ bé thân yêu này. Cái tình cảm gắn bó mà quý vị đạo tâm trong ba mươi mấy năm qua dành cho cơ quan, dành cho hội trường thuyết minh giáo lý hết sức là đặc biệt. Chúng ta muốn tìm một cái từ ngữ gì đó để diễn tả thì e cũng rất là khó. Cơ quan thành lập năm 1965, mấy năm sau có một lần Đức Lý Giáo Tông Đại Đạo cho một cái bài thơ gửi cho cơ quan như thế này: ví nhạc công ôm đàn nhấn phím, so tơ đồng đúng điểm cung thương, dạo nên những khúc can trường, lòng thanh tao lẫn du dương bỗng trầm. Cơ quan ấy danh cầm huyền diệu. Như vậy thưa quý vị, cơ quan là cây đàn, những người cơ quan là kẻ đánh đàn. Tiếng đàn đó quý vị đạo tâm ba mươi mấy năm qua đã lắng nghe, quý vị chính là những cái người tri âm của cơ quan phổ thông giáo lý. Cho nên hôm nay, để đáp lại cái tình tri âm đó, hội trường thuyết minh giáo lý xin đem tiếng nói tri âm để gửi đến quý vị với tất cả cái tấm lòng kính mến. Thưa quý vị, nói đến tri âm, nói đến đánh đàn, ắt trong chúng ta không khỏi không nhớ đến câu chuyện rất là ly kỳ của đôi bạn ngày xưa là Bá Nha và Tử Kỳ. Bá Nha là vị quan lớn của nước Tống, tức là cái thời còn cái thời Lục Quốc thì lớn lắm, vì ông là làm tới chức gọi là Thượng Đại Phu và được vua nước Tống cử làm sứ thần, tức ngày nay gọi là đại sứ đó, đi qua nước Sở. Chúng ta cũng biết rằng Bá Nha sở trường về đánh đàn. Cái đàn của ông thì theo sử người ta gọi là đàn cầm. Nó giống như cái đàn tranh của mình vậy, 16 dây. Ông đánh đàn rất là hay, nhưng mà trong lòng không có thỏa nguyện. Ông than rằng thiên hạ gầm trời góc biển này không có ai là người đủ để mà nghe được, hiểu được tiếng đàn của Bá Nha. Và vì thế mà ông buồn. Cái lần ông đi sứ qua nước Sở, trở về ngang qua bến Hàm Dương, đêm đó trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình. Ông quan Bá Nha bèn cho quân cập vào bờ, rồi ông đem cây đàn thân yêu của mình ra khải. Đàn nửa chừng, âm vang đang thánh thót thì bỗng đứt bạch, đàn đã đứt dây. Ông Bá Nha đoán rằng ắt có người rình nghe trộm, bèn sai quân lên bờ tìm. Hóa ra có một anh tiều phu đốn củi là Tử Kỳ, hôm đó tình cờ ngang qua, nghe tiếng du dương thánh thót, không dằn được lòng, bèn nấp mà nghe trộm. Lính dẫn Tử Kỳ đến, bá nha hỏi thì Tử Kỳ thanh minh rằng: thưa quan, tôi không phải là phường đạo tặc, không phải là kẻ gian phi, chẳng qua là vì đi ngang đây nghe tiếng đàn của ngài cầm lòng không đậu, đành mạn phép lắng nghe. Bá nha thấy vậy bèn ướm hỏi thử rằng: vậy chứ hồi nãy ta đàn cái bản gì vậy? Ông Tử Kỳ bạch: bẩm quan, hồi nãy ngài đàn cái đoạn là Đức Khổng Tử khóc thầy nhan hồi. Bá nha giật mình, liền lật đật mời cái ông tiều phu Tử Kỳ này xuống thuyền đàm đạo. Thế là thay dây nắng phím lại, bá nha đàn một khúc nữa. Khi đàn thì bá nha nghĩ đến một cảnh núi cao. Ông Tử Kỳ lắng nghe rồi tấm tắc nói rằng: ôi, chí của ngài vòi vọi tại non cao. Bá nha lại đàn qua một bản khác, và lúc này tâm trí của ông nghĩ đến dòng nước chảy cuồn cuộn. Ông Tử Kỳ lắng nghe rồi tấm tắc: ôi, lúc này tâm trí của ngài cuồn cuộn như là nước chảy.